Chúng ta phải tin Đức Phật Thích Ca Mâu Ni là người nói lời chân thật, nói lời như thật, không giả trá, không nói dối. Ta phải tin Phật. Ai có thể sanh lòng tin? Kẻ hay giả trá thì sẽ không tin. Chính mình không vọng ngữ thì mới tin Phật không vọng ngữ. Nên người tin như vậy chẳng nhiều. Hiện nay, người tu học kinh Phật, người học cổ thánh tiên hiền, chúng ta từ nguyên lý nguyên tắc trong kinh Phật để làm tiêu chuẩn. Sẽ phát hiện câu nguyện giải Như Lai chân thật nghĩa trong bài kệ khai kinh. Người như thế đúng là khó tìm hiếm có, như long phụng sừng lưng. Quý vị thắc mắc tại sao? Ấn Quang Đại Sư đã trả lời rất đơn giản. Hai chữ thành kính còn chăng? Anh có một phần thành kính sẽ giải được một phần nghĩa chân thật của Như Lai. Có 10 phần thành kính sẽ giải được 10 phần nghĩa chân thật của Như Lai. Quý vị có được mấy phần? Nếu một phần cũng chẳng có, thì ngày nào cũng nghe giảng, suốt trăm năm như thế cũng chẳng hiểu được nghĩa chân thực của Như Lai. Ta vẫn còn rất nhiều vấn đề với kinh giáo. Mấu chốt là ở chỗ này. Tại sao thành kính là quan trọng đến thế? Xin bảo với chư vị, thành kính chính là chân tâm. Thành là chân thực, không hư dối. Kính là khiêm cung, không hề ngạo mạn. Ta thử xem người không thành kính là người như thế nào, là kẻ giả dối, dờ dịt, cống cao, ngã mạn. Hạng như thế thì Phật có giảng, Khổng Tử có thuyết cũng vô ích. Kẻ đó sẽ không được lợi lạc gì. Chúng ta đã có kinh nghiệm, sự thân lãnh hội được khi mới học. Nói cách khác, thành kính chỉ có một hai phần. Công phu thành kính rất mỏng, nhưng rồi sao? Đã được nhập môn, thì tâm thành kính của ta sẽ tăng trưởng theo năm tháng. Sau khi tu học khoảng 30 năm, mới có thể nói là tin thật, chân tin. Tôi giảng kinh đã 53 năm. 30 năm trước lúc giảng kinh, tôi vẫn chưa tin lắm. Chẳng phải hoài nghi, nhưng tính tâm không kiên định. Trước khi có hoài nghi, có vấn đề, 30 năm sau thì chẳng còn hoài nghi. Có thể nói, trong Phật Pháp, tin vào Phật, tin vào tịnh độ, đã có chữ tin này. Lý giải cũng đã có, không kiên cố.
À,
40 năm sau thì kiên định rồi. Không dễ để có niềm tin kiên định chẳng dời. Cần một khoảng thời gian dài như vậy, chẳng ngày nào rời bản kinh. Nếu rời bản kinh là hết. Chúng ta thấy rất nhiều thầy lúc trẻ học rất giỏi, nhưng cuối cùng biến chất. Nguyên nhân do đâu? Do không đọc tụng kinh sách. Đọc thôi không được. Đọc. Là tu căn bản trí. Nhưng thật sự dùng phương pháp đọc kinh để tu căn bản trí thì cả đời tôi chưa thấy một ai. Vậy người mỗi ngày đọc kinh cầu phước báo, tôi gặp rất nhiều. Mỗi ngày cầu gì? Họ cầu thăng quan, phát tài. Cầu phúc. Hai người này rất nhiều, chẳng thấy một ai cầu căn bản trí. Mặt đọc tụng kinh điển vốn là để cầu căn bản trí. Giờ đem cách này ra cầu phước báo nhân thiên. Cho nên người ấy không thật. Tập ý ngạo mạn. Nhiều người chẳng tự nhận biết. Có ai dám nói với họ chăng? Không. Tôi theo Lý Lão Sư 10 năm, học được rất nhiều ở mặt này. Thầy bảo tôi, người trên 40 tuổi thì đừng giảng nữa. Lỡ sai thì để họ sai, đừng phê phán nữa. Vì họ không tiếp thu ý kiến, sẽ thành ra oan gia đối đầu nhau, sẽ ôm hận trong lòng. Tôi tham gia lớp kinh học của thầy Lý, bồi dưỡng đào tạo người giảng kinh, cùng học có hơn 20 người. Chúng tôi thấy khoảng 4-5 người học thật. Thầy rất nghiêm với họ, có lúc đánh mắng. Trong giờ học, có người canh bên ngoài, không cho ai khác đến gần. Thầy đánh mắng học viên không để ai khác trông thấy. Vì học viên đều là những người đã trưởng thành, bị đánh mắng sẽ rất ngượng. Do đó lớp học phải đóng chặt cửa, đóng cả cửa sổ, không để ai nhòm ngó. Nhưng có 2-3 học viên thì thầy lại hết sức lịch sự, chưa từng bao giờ phê bình họ. Lúc đó tôi là người sau cùng vào lớp học của thầy. Thật ra tôi học chỉ mất một tháng. Họ đã đi học được một tháng, mỗi tuần học một buổi. Tôi đã không học khoảng 5 buổi, thiếu 5 buổi trước. Nhưng sau đó thì chẳng gián buổi nào. Một buổi học là 3 giờ. Tôi thấy rất lạ. Sao thầy lại đối xử bên trọng bên khinh? Đối đại khác biệt với học sinh. Chúng tôi không dám hỏi, nhưng thầy nhận ra. Một hôm, thầy gọi tôi vào phòng, bảo tôi, có phải con nghi hoặc khi thấy tình hình lớp học? Tôi trả lời dân có, thật có băn khoăn. Thầy bèn nói, những người thật sự muốn học, thì dù có bị đánh, bị mắng, họ vẫn đầy lòng biết ơn. Chẳng hề oán hận mà tâm còn hàm ơn. Nên phải dạy, không dạy thì có lỗi với họ. Còn những người kia thì sao? Thầy không thể nói họ. Nói hơi nặng lời một chút thì mặt sẽ đỏ lên ngay. Thầy không nói tiếp được. Tôi học ngay cách này của thầy. Ngoài mặt có học viên khách sáo, xin mình chỉ dạy, nhưng nói anh ta một câu thì mặt đỏ lên ngay. Vậy thì đổi ngay đề tài, khen ngợi tôm anh ta lên. Đừng kết oán thù. Vì sao vậy? Anh ta không học thật. Học giả chứ không thật. Người muốn học thật sự thì khiêm tốn, cung kính. Khi bị ta phê bình, chỉ trích, người ấy còn biết ơn và cảm ơn bạn. Anh ta cho rằng đã không nhìn thấy lỗi của chính mình. Ta đã nhắc nhở anh ta, đây là người học thật. Người học thật còn được đánh giá qua việc liệu có thực tâm sửa đổi. Không sửa đổi, thật sự thì là giả. Nếu học thật, nghe xong sẽ sửa. Người như thế là có tâm cầu học thật sự, nhiều hy vọng sẽ thành tựu. Cho nên những điều này nếu không ở bên thầy lâu ngày thì sẽ không học nổi. Bởi vì bài vở trường lớp không dạy thế. Nhưng không thể không biết được. Hiểu rõ chân tướng của những sự việc này, chúng ta sẽ có tâm từ bi, tấm lòng thương xót, đối với thế gian như Đức Phật Như Lai, nhìn Phật Pháp dần mất đi ở cõi đời này. Xã hội đại chúng không tin. Ta tu học theo Phật, hoằng dương Phật Pháp, không có ai hộ trì cho. Lúc này phải làm sao? Cho nên, nếu ta muốn thực hiện điều này, thì sẽ rất vất vả. Và chẳng ai thương xót bạn, còn cho ta là ngốc nghếch. Sao lại đi làm những việc đó? Khi tôi thật sự bước vào cửa Phật, xuất gia rồi gặp Thầy Phương, chỉ mỗi mình Thầy Phương khen ngợi. Còn bạn bè, cấp trên trước kia, bạn học cũ đều hỏi, sao lại đi con đường này? Đều nhìn tôi bằng ánh mắt nghi ngờ, khinh trẻ. Chỉ mỗi mình Thầy Phương bảo, cậu đã đi đúng đường. thầy vui mừng hoan hỷ.
Hoan
hỷ điều gì? Hoan hỷ vì tôi chịu làm thật sự. Không sợ khó khăn, gian truân vất vả. Luôn tin tưởng trời chẳng nỡ tuyệt đường con người. Con đường này là đường chính. Người thật sự là tôi yên tâm, là chương gia đại sư. Đại sư bảo tôi phát tâm thật sự, thực hành thật sự, thì cả đời cậu được Phật và Bồ Tát sắp xếp cho cậu. Cậu chẳng cần phải bận tâm. Nhờ sức mạnh của câu nói đó để chống đỡ suốt đời tôi. Chẳng sợ khổ nữa. Vì sao? Vì khổ là tiêu nghiệp chướng. Từ vô thủy kiếp đến đời này, nghiệp chướng chẳng biết nhiều đến biết bao nhiêu. Khổ nạn thì sẽ tiêu nghiệp chướng. Người trong xã hội hiện nay lạnh nhạt hủy báng, mỉa mai tôi toàn xem như là để tiêu nghiệp chướng. Chẳng hề oán hận, đầy lòng biết ơn, cảm tạ. Nghiệp chướng đã tiêu dần dần. Hình như tôi thấy mình đã bớt khổ, an lạc. Lớp hòa thượng lớn tuổi ở Hồng Kông gần đi hết rồi. Tôi đều quen họ. Hình như năm trước có Pháp Sư Dục Minh ở đường Tức Hàm dùng từng định tặng tôi đạo trường của ông. Ông đến Tim Sa Chủy thăm tôi và cảm thán: Tịnh Không Pháp Sư có phúc về già, càng già càng nhiều phước báo. Nói câu này xong, chưa đến một năm thì ông đi. Hình như khi qua đời, ông lớn hơn tôi 1-2 tuổi. Ông định tặng tôi đạo tràng nhưng chưa tặng được. Phúc đức nhân duyên thôi, ông không có phước báo lớn thế. Đạo tràng đó mà tặng cho chúng tôi sẽ tu phước cho ông. Nhưng ông không có phước báo này. Cho nên, quả hay phúc đều có những nhân duyên rất sâu xa. Không chỉ đời này, mà có cả nhân duyên những đời trước. Cho nên, hội chúng đương thời tận mắt chứng kiến, không chỉ người thấy được lợi lạc mà còn chứng tín cho người đời sau. Người đời sau là chỉ hậu thế chúng ta. Nhưng chúng ta phải tin mới được, không tin thì cũng chẳng ích gì. Cho nên, nói đi nói lại, vẫn là hai chữ thành kính mà Ấn Quang Tổ Sư dạy. Đấy là kế nhập thành giáo, là chìa khóa để kế nhập vào Phật Pháp. Chẳng có thành kính thì chắc chắn bạn không qua nổi cửa này. Thành kính không phải từ bên ngoài, mà phải từ trong chân tâm bạn thể hiện ra.